Hồi 15 Thái Sinh hỏi đạo, các đạo thông suốt tế Phật hoặc pháp, các pháp sáng tỏ. Phật Thế Công Giáng ngày 26 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Tôn Giáo Bố Đạo Quá Nhân Quần Vạn Giáo Đồng Tâm Cộng Canh Vân Tâm Pháp Diệu Truyền Không Vô Tướng Thế Học Chân Cơ Chủng Thượng Căn Dịch Đạo Ban Giáo Lý Khắp Muôn Nơi, các phái cùng nhau gắn đắp bồi nhiễu pháp tâm truyền, không sắc tướng thiên cơ hòa hợp hạt đâm trời. Tế Phật Nhân Gian Du Ký đã nói theo ý nghĩa của lễ đạo, mở rộng tâm bác ái phát huy các phần chính yếu của mọi tôn giáo, nhờ truyền giáo đạt giáo hóa, do giáo hóa đạt đạo hóa, do đạo hóa đạt chân hành, do chân hành đạt chân tu. Nhờ sự chân tu tâm lượng rộng mở đạt tới thành quả phổ hóa chân chính, đó là thể hiện toàn diện đạo lớn. Còn ngược lại chỉ là bàn dông tán dài mà thôi. Thái Sinh thưa ân sư dạy rất phải, đại đạo chí công, đại đạo vô tư. Tế Phật bữa nay dùng phương thức viết sách sẽ đem đạo luận đạo, đem tâm ứng tâm để khảo về trí tuệ cùng sức học của Tạng Quan. Thái Sinh bữa nay ân sư đột nhiên khảo sát trà ngu sợ rằng tâm pháp còn kém cỏi sẽ khiến ân sư phiền lòng thì thật là chẳng tốt lành. Tế Phật dùng tâm pháp luận đạo, há lại đem lòng phân biệt giữa thầy với trò sao? Còn nếu như không thực hành cách này, ắt là trò ngoan khó có thể phát huy trí tuệ siêu diệu tiềm tàng trong nội thức. Và biết đâu kiếp này ta là thầy của Tràng Quan, nhưng muôn ngàn kiếp trước Tràng Quan chẳng đã từng là thầy ta. Hơn nữa, kẻ giác ngộ là thầy, kẻ mê lầm là trò. Tôn chỉ của tâm pháp bữa nay là phá chấp. Thái Sinh thưa ân sư, dĩ nhiên là như vậy. Song nếu như có điểm nào thất lễ cùng ân sư, chính xin ân sư tha tội cho. Thế Phật, Phật vốn không giận không trách, há lại còn bắt lỗi sao? Thái Sinh thưa phải, cảm ơn ân sư đã ban lời chỉ giáo, kính xin ân sư răn dạy tiếp. Thế Phật, thế nào gọi là đạo? Thái Sinh, Đức Lão Tử dạy rằng đạo lớn vô hình, sinh để nuôi nắng trời đất, đạo lớn vô tình, xoay chuyển mặt trời mặt trăng, đạo lớn vô danh nuôi dưỡng muôn loài, ta không biết gọi tên là gì, nên miễn cưỡng gọi là đạo. Đại đạo vô hình sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ngô bất kỳ kỳ danh, cưỡng danh viết đạo. Tế Phật, tên của Tràng Quan là gì? Thái Sinh thưa là Thái Sinh. Tế Phật không có tên, tại sao con gọi là Thái Sinh? Thái Sinh thưa ân sư, bởi vì hậu thiên tức là cõi hữu, có phân biệt, có danh hiệu, do đó mới có tên gọi Thái Sinh. Tiên thiên tức cõi vô, nên vô danh, vô ngôn, vô hình, vô tướng, do đó mới đơn giản gọi là đạo, miễn cưỡng gọi là đạo, còn vốn không có cái tên gọi là đạo. Bởi lẽ đó tên gọi Thái Sinh bữa nay cũng là tên là họ miễn cưỡng, trò ngôn vốn không tên không họ, do một khí tiên thiên quá thành. Thế Phật trò ngoan thật đã biết dùng việc một cách thích thần. Thái Sinh, thức thần từ đâu tới, nguyên thần tới từ đâu, dùng việc thức thần ban đạo có lý cũng là nguyên thần, nguyên thần dùng việc nói đạo có lý cũng là thức thần. Thế Phật, hiện tại Tạng Quan đứng ở phương nào? Thái Sinh thưa con không rõ là tại phương nào. Thế Phật, tại sao lại không biết phương hướng? Thái Sinh, hư không rộng lớn vô cùng, làm sao có được phương hướng? Kẻ mê mong được sống bốn phương, kẻ giác ngộ cầu được tự tính tây phương. Tế Phật, hiện tại người đứng trước mặt trò quan là ai? Thái sinh thưa chẳng có ai. Tế Phật, tại sao lại chẳng có? Thái sinh thưa Phật dạy, toàn thể pháp hữu vi như mộng ảo, như bọt nước, như giọt sương, như ánh chớp, phải coi tất cả là như vậy. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng ảo, như hào ảnh, màu ảnh, như lộ diệt, như diễn, ân tác như thị quan. Do đó mà chẳng có, Thế Phật dĩ nhiên là chẳng có, chết chẳng có, muôn như điều giả, muôn sự điều không, há phải tu đạo. Thái sinh hư không có một cách cao siêu, hư vô tồn tại một cách diệu kỳ. Cái thân bay lên, cái trực rớt xuống, cái thân thành Phật, thành tiên, thành thần, thành thánh, cái trực rớt xuống, bắt vầm nhân quả luân hồi hấp dẫn, trói được nên từng người thành Phật, thành tiên, nhân duyên tự mời gọi nhân quả được kết liễu. Do đó không mà chẳng không, tên gọi là trực không chân không, trực không chẳng không, tên trực tướng, trực tướng không tướng, bản thân nhiều quan nghiệp, sự mê muội bao trùm, bản tính bị lợi dục chê phủ, trừ thử vật dục tham vọng, thấy được tất cả sự chân thiện mới rõ được cái sự quý giá của đại đạo ở tại đâu. Mắt kể mê nhìn cần, tham lam mưu chiếm đoạt của cải lợi lộc trước mắt, tự đắm chìm biển khổ quan nghiệp, tự đầy đọa luân hồi. Tế Phật, thầy tặng thơ cho con hãy mau tu đạo. Thái sinh, thầy ban cho con 10 bài thơ xong, con không thấy cần thiết, bởi lẽ bản tính đã không chấp thì thơ cũng không còn tác dụng, cho nên kể giác ngộ tự độ mình, kể mê thầy độ, kể mê cần thầy ban thơ để trợ đạo, kể giác dùng bản tính trợ đạo, kể mê bị động, kể giác tự động, kể mê vĩnh viễn là chúng sinh không thể thành đạo, kể giác tu hành có thể thành đạo, kể mê lê mê nhập mê độ mê cho mình lớn, cho mình cao, kể giác nhập lý giúp đạo, dùng lý quá người, tự cho mình là nhỏ, là thấp, kể cao chẳng cao, kể thấp chẳng thấp, kể lớn chẳng lớn, kể nhỏ chẳng nhỏ, kể lớn tự mê, kể nhỏ chẳng mê. Thế Phật, hãy mau đem tiền của con ra bố thí hết đi. Thái sinh, hiện tại con đã đem hết tiền của ra rồi, công đức tuy quá lớn lao, có lúc thấy như dương cung bắn tên lên trời, vì không rõ chân lý cuối cùng sẽ bị rơi rớt. Thiên Phật cần tâm của con chứ không cần tiền của con. Phúc đức khác với công đức là ở điểm đó. Kẻ tu đạo cần phải có tâm đạo vĩnh cửu, chăm sóc thể xác, thành tâm bố thí, thành tâm lo cho đạo, tu tâm sửa tính, bỏ tật xê xua, cần kiệm, chăm sóc gia đình, dùng tiền của chúng sinh lo việc cho chúng sinh, lại còn phải thành tâm bố thí giúp đạo, phải tu cả tính lẫn mệnh mới gọi được là đầy đủ vậy. Thế Phật, con có cần thầy giảng giải về bến mê không? Thái sinh thưa, bến mê không cần chỉ là đạo ác tiến, không phải đạo ác lùi, là đạo ác nhất, không phải đạo không nhất, là ngay ác theo, không ngay không theo, là lý ác độc, phải lý không độc. Bởi vậy, bến mê không cần hướng dẫn, chỉ những kẻ mê lầm mới cần dạy bảo. Thế Phật,
con có còn cần thầy giảng giải về nhân quả không? Thái sinh, thưa nhân quả, cũng không cần giảng giải, kể đời này nhận là quả, kiếp này tạo là nhân. Bởi vậy, nhân quả hoàn toàn do mình rõ, há phải nhờ người khác giảng giải. Thế Phật trọn quá, có cần thấy rõ sự hiển hóa của ta không? Thái sinh, ha ha, tu đạo không cần hiển hóa, hình tướng đều là không. Há cần phải hiển hóa, chúng sinh tâm mê, nên cầu hiển hóa, sự cầu này là cầu mê chẳng phải cầu đạo. Tiên Phật tuy có hiển hóa, chịu biết bao khổ cực mới dẫn dắt nổi những kẻ mê lầm vào đường giác ngộ, chẳng phải dẫn mê vào mê. Thế Phật, nếu nói như vậy thì thế nào là đốn ngộ? Thái sinh, đốn ngộ là khai mở tính Phật nguồn cội, giác ngộ được. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, mọi vật vốn đã không, lấy đâu nhiễm bụi trần. Bồ đề mãn vô trụ, minh kính diệu phi đài, bản lai vô nhất vật, hạ xứ nhã trần ai. Thế Phật, thế nào gọi là tùy người ban pháp? Thái sinh, sự giác ngộ của chúng sanh có nhiều trình độ, nhiều hoàn cảnh, chân đạo chỉ có một song, lý đạo lại nhiều, nên cần phải tùy căn cơ mà truyền pháp lý, mới tránh khỏi sự công kích phỉ báng cùng đố kỵ. Thế Phật, ngày nay trọn quá vì trời mà ra sức gắn lõi rất là khổ cực. Thái sinh, đã có tâm đại từ bi thì không còn đau khổ. Đại từ vô thống, đại bi vô khổ, người đời tham tiền mê sắc tự gieo nhân khổ nên lãnh quả khổ. Thế Phật, ha ha, ngày nay có được thái sinh hoằng pháp đạo thánh có thể chân hưng vậy. Thái sinh thưa, chẳng thể chân hưng, chẳng thể chân hưng. Chúng sinh tự tu tự độ, ý trời xử sự tự nhiên. Cửa thánh lúc này lại thấu triệt lớn, giác ngộ lớn, chẳng thể lại mê lầm. Thế Phật, bữa nay tham khảo tới đây thành tích là không. Thái sinh không, đại biểu viên mãn, cũng đại biểu vô, không, ở chính giữa viên mãn và vô. Do đó, tu đạo phải nắm giữ chỉ trung, vì có chính giữa mới thông suốt được tất cả. Thế Phật, mi chỉ khéo già mồm, cắn răng co lưỡi lại. Thái sinh, à, ông sư động loạn. Thế Phật, chính mi loạn động. Thái sinh, ha ha, trò ngu chịu thua. Phụ chú Phật, vốn không sanh, chỉ thử khảo sát định lực công phu của thái sinh mà thôi. Do đó, cố ý nói một câu nghe chói tai để thử thái sinh, mà thái sinh lại cho là Tế Phật mất bình tĩnh, nổi cơn tức giận. Cho nên Tế Phật mới bảo thái sinh là tâm còn động, bản tính nhất như vốn không động. Bởi vậy công phu hàm giữa công trình định thần của kẻ tu đã vô cùng quan trọng, nên mới có bài kệ khuyên giải như sau. Đại đạo truyền thiên hạ, thiên sầu nhất chỉ khai, quan nhan vô nể ngã, các cá diện như lai. Đạo lớn truyền thiên hạ, muôn sầu tan biến ngay, ngàn vui không giới hạn, khắp chốn thấy như lai. Thế Phật, ha ha, tròn ngoan kể sinh sau, quả là đáng sợ. Thế mới biết người sinh trước chẳng bằng kẻ sinh sau, hiện tại đã về tới nơi đặt cối giả của con. Thái sinh lại phải bắt đầu giả gạo. Thế Phật, chẳng phải giả gạo mà là trà cát. Thái sinh, đúng đúng. Bò đàn cơ lúc này Thế Phật muốn thái sinh trở về với bổn tánh nguyên lai, để lãnh nhiệm vụ phò đàn cơ thay trời hoằng dương đạo pháp, tạm ngưng dùng tâm pháp luận đạo, còn sự phân biệt thấp cao là để diễn lễ thầy trò. Thế Phật, bữa nay thầy trò mình diễn được màn tuồng hay cho hay ho chưa từng có, thái sinh diễn kỳ thay mà diệu môn tâm pháp chẳng thông thì cũng giống như đọc mà chẳng hiểu. Thế Phật, đó là lẽ đương nhiên, mọi người đều phải tự giác ngộ. Kể từ hồi thứ năm trong sách Nhân Gian Du Ký đến hồi này, Trần Quang đã được tôi luyện rất nhiều. Thái sinh quả đúng như vậy, do đó Trần Quang phải ngưng sự bỡn cợt, nên có ý định thay đổi cách nói để có thể giúp ích khắp cả ba cõi. Thế Phật, chớ ngại, cách nói này có người khi nghe cảm thấy như được uống thuốc tiên cùng nước cam lộ, có người cảm thấy phải ngậm đắng nuốt cay, khổ đau không nói hết, có kẻ mặt mày choáng váng, mắt hoa. Mỗi người một căn cơ khác nhau nên sự lãnh hội chẳng giống nhau, sự tri giải, kiến giải khác nhau. Kẻ đã giác ngộ được gì không phỉ bán, kẻ còn u mê chưa thức tỉnh thì lớn tiếng phá mạ. Thái sinh hy vọng các tín hữu nơi đàn cơ lãnh hội được đầy đủ, còn không người phổ biến tạp chí thánh hiền, tha chẳng uổng công phụng sự lắm ư. Hy vọng người thông hiểu giữ vững niềm tin, ra sức phát huy đạo giáo thay tờ hoàng pháp. Kẻ chưa thông suốt chăm lo học đạo được tinh tiến, để đường đạo ngày một mở rộng thêm. Thái sinh hy vọng các tín hữu nơi đàn cơ lãnh hội được đầy đủ, còn không người phổ biến tạp chí thánh hiền, tha chẳng uổng công phụng sự lắm ư. Hy vọng người thông hiểu giữ vững niềm tin, ra sức phát huy đạo giáo thay tờ hoàng pháp. Kẻ chưa thông suốt chăm lo học đạo được tinh tiến, để đường đạo ngày một mở rộng thêm. Thế Phật, nhưng cũng phải là người có tâm học đạo, mở được tâm tham lợi ưu tối mới thực hiện nổi công tác phổ hóa. Thái sinh thưa đúng như vậy, xong nguyện kẻ mê giác ngộ chúng sinh lo tu, thương sinh thức tỉnh. Thế Phật, con nói rất đúng, ngày nay các môn phái đạo giáo rất nhiều, người đời tu theo bất cứ pháp môn nào ta đều đồng ý, song vàng thật ít người biết, còn vàng giả lắm kẻ giả danh. Ngày nay độc giả cùng tín hữu của thánh hiền đều muốn được vàng thiệt hay vàng giả là điều do mình lựa, thế mới biết là Phật không đến không đi. Có thơ rằng: thiên hồng cửu thủy thiên hồng nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên, muôn hồng có nước, muôn hồng nguyệt, vạn lý không mây, vạn lý thiên. Ngày nay, chư tín hữu thánh hiện đường, nước biết xanh không mây khoái, mặt trăng mặt trời sáng tỏ, thiên tâm xuất hiện, tâm ấn trao truyền, màu nhiệm, muôn pháp, khế học, mỗi câu đều xét thấu chân lý, người đời tự giác ngộ chẳng thể tranh giành. Ngày nay thánh hiện đường do Trọn Quan giúp sức ổn định nhân tâm, công lao chẳng thể mai một. Thái sinh thưa xin ân sư ban cho con công ra đi, hai tay con hiện trống chân đây. Thế Phật, thầy chẳng con đạo hiệu tiên thiên là đạo vật, ý nghĩa là phát huy đạo pháp. Thái sinh xin cảm tạ ân sư đạo hoàng, ha ha, thâm diệu, thâm diệu. Thế Phật, đây là lần tâm pháp truyền chân, kể từ sách Nhân Gian Du Ký về sau có thể đem phương thức viết sách này ra áp dụng, để có thể sử dụng được tâm pháp. Theo ý của thầy phải tùy nghi thích ứng, chứ có thi hành một cách bừa bãi, giống như tuy có thuốc bổ hay nhưng không thể uống được thật nhiều vậy. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư trời ngu chuẩn ngốc bữa nay làm sao có thể giải đáp thông suốt nổi. Thế Phật, ha ha, trò biết, thầy biết, chẳng thể nói, chẳng thể nói. Thôi ta trở về thái sinh hồn phát nhập thể xác.
hồi 16, bác ái nhân ái từ bi trung chinh cảm ứng cùng một lẽ, đường đạo chân lý sinh mệnh chân tâm linh tính không hai nghĩa. Phật Thế Công nhớ ngày 3 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1982 thơ: Bác ái tồn tâm cứu thế nhân, vạn giáo hợp nhất cảnh chân tâm, nể ngã vô phân thi đại giáo, hung khâm khai hoài tạo dục sanh. Dịch: Bác ái rất lòng cứu thế nhân, hợp cùng muôn giáo quyết chân tâm. Ta người như một lo công quả, mở rộng từ tâm quét dục sanh. Thế Phật, bữa nay là ngày lành tháng tốt, vì là dịp lễ thánh đản của Đức Thượng Đế Huyền Thiên khắp chống vui mừng, tấp nập cử hành lễ chúc thọ đấng thiên liêng. Ha ha, quả là chẳng thể bàn luận, bởi vì tập tục các nơi khác nhau nên mê lầm và giác ngộ không giống nhau, do đó lễ chúc thọ cũng khác hẳn nhau. Có nơi mổ heo, mổ dê dân cúng, có nơi thịt cá đầy vàng, có trống cây tịnh chỉ bày hoa quả bông trái bánh mứt, có nơi chỉ đốt ba cây nhang, có trống chỉ có tất lòng thành dân hiến. Nhìn những cảnh tượng này khiến ta qua cả mắt. Tôn giáo ngày nay cũng giống như vậy, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau rất là phức tạp, lý thuyết mông lung, xối rắm, ai cũng nói mình đúng khiến người nghe càng phân vân, chẳng rõ sẽ về đâu, đi tới đâu, ha ha, lễ phân giáo chia, lễ đã phân biệt giáo còn chia rẽ hơn, chỉ có đạo là chẳng xa lìa, mở lễ đạo quyền phi. Với tự tính hoàn toàn bình đẳng, nguyên lai diện mực giống nhau, do đó đạo vô cùng cao sâu, chẳng hẹp hòi mà lớn rộng, mọi người có thể hành, chẳng phải người nọ hành được, người kia không hành được, nơi này thích hợp, nơi khác không thích hợp, nếu quan niệm lệch lạc thì chẳng thể gọi là đạo lớn. Cho nên ngày nay mọi tôn giáo phải quan niệm lại nghĩa đạo cho thật đúng đắn, không thể không đem tinh thần bác ái quảng đại ra làm gương mẫu cho mọi người nói theo, phải bổ ưu khuyết điểm mới có thể tạo dựng được ý nghĩa chân thực của đạo. Bữa nay thầy trò mình lại tới phỏng vấn một vị chân tu thuộc chính lành giáo. Thái xin thưa ân sư, việc này quả là khó khăn lắm lắm. Thế Phật, vị tu sĩ này cũng là độc giả của tạp chí Thánh Hiền. Thái xin thưa, con chẳng thể ngờ được vị tu sĩ này lại có tấm lòng quảng đại sẵn sàng dung nạp tôn giáo khác. Thế Phật, tạp chí Thánh Hiền có nhiều độc giả thuộc các tôn giáo khác, điều đó chẳng có gì là lạ, bởi lẽ lập trường phổ hóa của tạp chí Thánh Hiền tuyệt nhiên không cao ngạo, phê phán cùng quyền vật mê tín, do đó mới có thể thích ứng với mọi nhân tâm thời mạt thế, phù hợp với đại đạo đầm thế giới. Kẻ sáng để đạo thấy đạo là lớn, kẻ không sáng để đạo coi đạo là nhỏ. Kẻ sáng để đạo coi đạo là chính, không sáng để đạo coi đạo là tà. Thái sinh thưa, lời dạy của ân sư vô cùng siêu diệu, đạo như đường đi, không có phân biệt giàu sang với nghèo hèn, biên giới với chủng tộc, hiền với ngu, nhỏ với lớn, phải mọi người có thể thực hành ứng dụng được mới có thể gọi là đạo lớn, giáo lớn. Thế Phật, trò ngon, con nói rất đúng, có như vậy, các tôn giáo mới không chia rẽ, thế giới mới thoát nổi, cái quả phân tranh, nhân loại mới được sống thái hòa. Thái sinh, nhân loại có thái bình tôn giáo, có thái hòa thế giới, có đại đồng mới thật là hoàn toàn tốt đẹp, quả lại Thánh Hiền đường. Vốn đã chủ trương tôn giáo hợp nhất, bữa nay lại phỏng vấn một tôn giáo khác, liệu có tránh khỏi một số giáo sĩ tôn giáo bạn xài xích cùng bị bán tranh? Thế Phật, ngày nay tinh thần phổ hóa đạo pháp của Thánh Hiền đường chí công vô tư ra sức hòa giải tôn giáo xã hội, đồng thời cũng là phương thức phổ biến đạo lý của thầy trò ta. Do đó mình càng phải phát triển đường lối giáo hóa đầy ý nghĩa chân thực này, khi sứ mệnh thành công tự dấn lương tâm, hẳn là không thể gắn hết sức làm. Nếu như có một tôn giáo nào đó vì ích kỷ, hẹp hòi, không chịu dễ dàng dung nạp kẻ khác tiến vào mảnh vườn tu của mình, thì làm sao gọi là bác ái rộng lượng được? Ha, chẳng khẩu thiện mà tâm chẳng thiện sao? Thế rồi chỉ tự chuốc lấy sự thấp hèn xấu xa mà thôi vậy. Thế mới hay, thời xưa vì sự giao thông không thuận tiện, nước này nước kia cách trở, ngày nay việc đi lại hết sức dễ dàng, việc truyền thông tin tức càng mau chóng tiện lợi. Do đó chỉ tại một số nhà truyền giáo truyền pháp không giúp đệ tử hấp thụ nổi, cho nên họ chẳng chịu tu trì. Cũng có một số nhỏ mưu đồ lợi lộc hoặc dẫn dụ kẻ khác sùng thượng mình, nên mới xảy ra tình trạng nên trên. Như hiện nay nhà Phật thường dẫn chính tích tâm tích Phật, thị tâm thị Phật, tâm là Phật. Thế mới biết mỗi người đều có Phật tính, chứ chẳng phải chỉ có những người có áo thầy tôn mới có Phật tính. Không phải chỉ những ai được mặc áo tôn giáo mới được kính nể, bởi vậy chỉ cần có quyết tâm tin tưởng mà thôi. Kẻ đã tiêu cực thì cho dù có được phát áo tôn giáo đi nữa, họ cũng vẫn cứ tiêu cực vì thế tôn giáo có hay ho sáng láng cách mấy cũng trở thành vô nghĩa. Tôn giáo được sáng lập vốn là để thương yêu loài người. Nếu như từ bỏ tôn chỉ đó, tức là đẩy tôn giáo tới chỗ mông lung quyền hoặc, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích và xa lìa. Cho nên tôn giáo phải tay liền tay, tâm liền tâm. Nếu như quan niệm ngoài ta ra đều là ngoại đạo, ngoài tôn giáo của ta ra không có tôn giáo nào bằng, càng khiến người ta hoài nghi mất tin tưởng, và càng đẩy người ta tới chỗ u mê cuồng tín mà thôi. Do đó Đức Khổng có dạy rằng, đạo không hành, ta đã biết rõ, kẻ trí thì phá mất, kẻ ngu thì chẳng tới. Đạo chẳng tỏ, ta cũng biết rõ, kẻ trí thì phá mất, kẻ ngu thì chẳng tới. Đạo chi bất hành giả, ngô chi chi kỷ chi giả, phá chi ngu giả, bất cập đại giả. Đạo chi bất minh giả, ngô chi chi hỷ, hiền giả, phá chi ngu giả, bất cập giả. Và Ngài còn dạy thêm, sanh cũng cùng một ý như trên, biết thì cho là biết, không biết thì cho là không biết. Chi chi vi, chi chi, bất chi vi, bất chi. Có hiểu được như thế mới thật là biết vậy. Việc học đạo là việc bình thường của mọi người, chứ tự cho đạo giáo của mình là cao hơn hết. Nếu như có mặc cảm tự tôn như thế, quả là bệnh hoạn quá rồi, phản bội hẳn tinh thần nguyên thủy của đấng giáo chủ lúc sinh thời răn dạy. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng tinh thần cứu độ của Đức Kitô, phải là tấm gương vĩ đại để người đời noi theo, tin tưởng rằng những tín đồ giàu đức tin nơi Chúa thì đều có lòng vị tha và ái vô biên. Thế Phật trò ngoan đã giải trừ được hết những chướng ngại trong tâm. Giờ đây thầy trò ta hãy bắt đầu. Thái sinh thưa ông sư, con đã sửa soạn tâm kính mời thầy lên đường. Thế Phật đã tới nơi. Thái sinh hãy tạm nán lại trên đài sen đợi thầy niệm chân ngôn để vị tu sĩ ở trong chung cư cao 4 tầng kia xuất hồn luận đạo với con. Thái sinh thưa vâng, có phải là vị trung niên đang đọc sách trong phòng kia không? Thế Phật đúng đấy. Thái sinh thưa bên cạnh vị đó có thấy có một vị phụ nữ cùng một đứa nhỏ đang ngồi xem truyền hình, con sợ rằng sẽ quấy rầy họ. Thế Phật chỉ khiến tu sĩ đó gục đầu trên bàn nghỉ ngơi ít phút mà thôi. Thái sinh Thưa hay lắm, con làm sao hiểu rõ được pháp lực của ân sư? Sau khi Tế Phật niệm chân ngôn, vị tu sĩ đang ngồi đọc sách tự nhiên, nhưng nghe ngái ngủ, miệng ngáp mấy cái rồi đầu gục trên bàn, hồn vía mê đi. Pháp lực của ân sư quả là vi diệu vô biên. Lúc này vị tu sĩ đó giống hệt như đang ngủ say, nguyên linh nhẹ nhàng bay tới trước Tế Phật. Thiện sĩ thưa thánh linh phía trước, từ đâu tới? Tế Phật, tôi là Phật sống Tế Công, bữa nay vì trước tác sách nhân gian như ký nên đã niệm chân ngôn để bị xuất hồn tới đây trong giây lát. Thiện sĩ, à thì ra nguyên nhân là Phật sống Tế Công tới xin kính chào ngài. Tế Phật miễn lễ, hy vọng vị có thể đem hết sở học của mình đã đóng góp vào sách nhân gian du ký. Thiện sĩ, thưa hay lắm, xong tiếp vì công trình nghiên cứu thánh kinh chưa thực sâu xa, nhưng cũng may là được thấm nhuần tinh thần cứu đời của Chúa Kitô từ tấm đế. Bữa nay nếu như được hỏi về căn bản giáo lý cũng xin tận tâm trình bày. Thế Phật, hiện thời nguyên linh của con đang được thầy gia hộ. Con hãy cứ bắt đầu cuộc vấn đạo đi. Thái sinh xin vâng lệnh. Chúa Kitô giáo đã nổi danh về tinh thần bác ái cứu đời, hẳn là ngài thấu tỏ hơn ai hết về vấn đề này, vậy chính xin ngài chỉ dạy thêm cho. Thiện sĩ, được lắm, Kitô giáo lý tinh thần bác ái khoan dung làm tông chỉ. Tôi thiết nghĩ vấn đề quan trọng nhất của con người là đức tin và sự bình đẳng. Nếu có được hai đức tính trên thì mọi sự bất bình đều giải quyết dễ dàng. Chỉ cần con người cảm ứng được với thánh thiên liêng, tâm linh tự nhiên đạt tới trạng thái ấm áp yên vui, hết mọi phiền muộn khô héo, sẽ không còn tính gian tham giận dữ khổ sở cúi đầu, mà tìm lại được cảnh đời hạnh phúc nơi vườn lạc thú sẵn có của chính mình, do đó sẵn sàng đem sinh mệnh ra dâng hiến, không một mảy may nuối tiếc, để bảo vệ tín ngưỡng cho dù phải vẫn đạo, nghĩa là chết vì đạo mà lầm vẫn chẳng hề đau khổ oán hờn. Bởi vậy, mọi hơi thở, người ta đều cảm nhận được trọn vẹn dũng khí thiên nhiên cùng đức tin cao cả. Bề trên luôn luôn muốn chúng ta dũng cảm đứng lên, ngọn lửa thiên đốt cháy sinh mệnh sẽ thắp sáng cùng sưởi ấm cõi đời tối tăm giá lạnh. Đấng thiên liêng còn muốn chúng ta đem trái tim hồng của mình ra tưới mát cho những tâm hồn đọa lạc heo úa, để cho họ cũng được an hưởng niềm vui như chúng ta. Cho nên kẻ có tình yêu thương, có Phật tính trong tâm, sẽ chẳng quá vì cái ta riêng tư mà đánh mất hồn tính cùng thần trí, có thể cảm thông được với đấng trọn lành. Chứ vì ham hưởng thụ mà giam hãm tâm linh của mình, bởi vì đoạn đường tương lai sáng sủa ở ngay trước mắt chúng ta đang chờ đón chúng ta, đợi chúng ta đi trên đó bằng đôi chân mạnh mẽ hiên ngang, bằng thần trí vững vàng, ắt hẳn chúng ta sẽ vĩnh viễn được ơn trên che chở. Tôi hy vọng những ai còn hoang mang hãy mau mở từng cánh cửa hoài nghi đang khép kín, để bước đi trên nẻo đường đức tin rộng mở, bao nhiêu tội lỗi trần gian sẽ được bề trên rửa sạch, bao nhiêu sai lầm sẽ được ơn trên tha thứ hết. Thái sinh, lời dạy của ngài xung động tơ tình cảm kích làm người quá đổi, như nguồn nước ấm chảy vào hồ băng giá, như làn ánh sáng tuôn tràn mặt đất, xua tan bóng tối cùng âm khí nặng nề, khói mây tan hòa tan loãng. Tin rằng những lời chỉ dạy chân thành đích xác vừa rồi chắc chắn sẽ giúp mọi người cảm nhận được đức tin và dũng khí chân thực, khiến mọi kẻ được vọng đăng phai thóp, được sống lại đời tình yêu hạnh phúc, giúp kẻ học đạo có được tinh thần can đảm hăng say đạt được đích mong cầu cùng khí thức thao phát huy sức mạnh thiên nhiên của tình thương và bác ái. Thiện sĩ Diệp Quý Đường đã trình bày trong duyên cách là chủ tịch của Quý Đường là Ngài Khưu Tiên Sinh đã phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ mới xây dựng nội tòa Thánh Hiền Đường ha, chẳng phải là nhờ tinh thần cao nở vô biên hay sao? Thay dịch quả đúng như vậy. Trước đây mấy hôm tờ Nhật báo Trung Hoa đã đăng tải để phổ biến và khích lệ. Thiện sĩ thật đáng tiếc tôi không theo dõi Nhật báo Trung Hoa nên không được rõ nội dung, song tôi cũng nghe nói vị xã trưởng của quý xã đã hoàn thành được trách nhiệm phục vụ xã hội với kết quả vô cùng tốt đẹp, công đức hết sức lớn lao, quả là đã khiến mọi người khâm phục. Lúc này có một vị thiếu nhi chạy tới bên thiện sĩ gọi ba ba, liền bị một vị phụ nữ trạc tuổi trung niên nắm lấy tay kéo lại và nói: ba con mệt nhằm để ba nghỉ một chút, con không được tới quấy rầy, Thế Phật đã muốn an thần định phách cho thiện sĩ xong lại thôi. Thái sinh, tôi có nhận được một bức thư hỏi thăm sức khỏe của một người cháu ngoại. Trong thư có một câu chúc lành là dĩ mã nội lợi, vậy xin hỏi ý nghĩa thế nào? Thiện sĩ, dĩ mã nội lợi có nghĩa là Chúa ở cùng con. Thái sinh xin giải thích thêm thiện sĩ, bởi lễ khi Đức Bà Maria hoài thai, nhà tiên tri dự đoán rằng bào thai đó là Đức Thánh Linh giáng thế, là Chúa Kitô cứu đời, nên họ tôn vinh Ngài là dĩ mã nội lợi, nghĩa là Chúa ở cùng con. Và cũng có thể hiểu là mọi người đều được ở cùng Ngài, được chia sẻ Thánh Linh Thượng Đế, bởi vậy mọi người phải luôn luôn giữ gìn tâm linh sao cho được trọn lành để được ở chung cùng Ngài mãi mãi. Thái sinh thưa thiện nguyên lai là như vậy, bỗng còn trên biểu ngữ thường treo có thấy đề rằng ta là đường đi, là chân lý, là sự sống, nếu tin ta ác lực cứu chuộc. Vậy thưa, có phải những lời Chúa dạy đó rất thâm sâu không? Những kẻ nông cạn chắc hẳn sẽ chẳng hiểu nổi. Thiện sĩ cho ý nghĩa của câu nói đó thâm sâu là bởi đã đem sự khôn ngoan của lý trí ra phân tích. Thái sinh thưa, thật là mắc cỡ, song vì đã mạo muội viết sách để phổ truyền mà lại giảng lý đạo chẳng thông, vậy kính xin mục sư chỉ giáo. Thiện sĩ a ha, thái sinh chất quá khiêm nhường. Thái sinh thưa, có phải Chúa nói chỉ có một con đường, cũng giống như Phật nói, chẳng có hai pháp môn, tự ngã chẳng có hai, mỗi người chỉ có một chân ngã là chính Phật, nói theo chân ngã tích Phật tính thì đó cũng là con đường vậy. Thiện sĩ ha ha, quả là siêu việt, quả là quyền diệu, quyền diệu. Thật chẳng thẹn với danh nghĩa Thánh Hiền Đường. Thái sinh xin cảm tạ Chúa đã ban ân nên mới được vinh hạnh lãnh hội được chân lý cao siêu. Thưa, còn câu Chúa dạy phải thương yêu kẻ thù của ta ý nghĩa thế nào? Thiện sĩ, Thượng Đế dạy chúng ta, nếu bị người hành hạ, con không được báo thù. Giả sử có kẻ tát má này, con phải chìa má kia cho họ. Có kẻ đang muốn đoạt áo con hãy thẳng thái cởi áo ra và đưa cho họ. Nếu như có kẻ bắt con phải đi một dặm đường, con hãy vui vẻ đi hai dặm. Thái sinh, dẫn chứng cũng đã tạm đủ, nếu như mọi người đều tuân theo lời dạy của Thượng Đế, thì trần gian ắt hẳn trở thành thiên đàng. Các tôn giáo sẽ không chỉ tán kinh thi nhau, lầm người cũng chẳng ghét bỏ nhau. Điện chỉ sở dĩ con người không làm theo lời Thượng Đế dạy là bởi lẽ vốn sống tại thiên đàng, xong vì bị ngoại duyên dụ dỗ mê hoặc nên đã đem tấm nguyên linh của mình mà trong vùi nơi địa ngục, cho nên con người phải nghĩ tới việc trở về sống bên Thượng Đế, vậy hãy mau xin tội, cùng cầu xin ân trên tha thứ để linh hồn chấm được cứu chuộc. Thái sinh thưa cách xin tội cùng cầu xin ân trên tha thứ phải theo hình thức như thế nào? Thiện sĩ cầu xin ân trên tha thứ không bó buộc phải theo đúng một hình thức lễ lại nào nhất định hết, chỉ cần đem tất cả trí thành cùng trái tim chắc chứa những điều muốn nói thực tình dâng hiến Thượng Đế thì đó cũng là một cách lĩnh lễ bề trên rồi vậy. Thái sinh thưa, nếu như muốn cầu xin thì lời nguyện phải như thế nào? Thiện sĩ có thể đọc lời nguyện như sau: kính lạy đấng cha trời, xin tha thứ cho con, rửa sạch lỗi lầm của con sẽ dốc tâm thành kính theo Ngài, vượt bụi bặm tới nguồn ánh sáng. Con sẽ đem tình thương cảm hóa tha nhân, đem lòng nhân cứu giúp người đời. Lạy Chúa, con nguyện cầu được mãi mãi gần Ngài. Amen. Thái sinh thưa, hay lắm, ánh sáng của Đức Thánh Linh đã chiếu ngờ tâm linh kẻ hèn ngu này xong, còn hai tiếng Amen ý nghĩa là sao, thiện sĩ? Có nghĩa là lòng xin nguyện như vậy. Thế Phật, hay lắm, đêm nay đã kia có lẽ nên kết thúc cuộc vấn đạo tại đây, hãy đợi tôi niệm chân ngôn để vị được an hồn định pháp. Lúc này gặp pháp lực của Thế Phật, thiện sĩ dần dần tỉnh thức, tạm ngưng cuộc vân du. Thái sinh mau lên đài sen. Thái sinh thưa vâng, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,